Thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Mali xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Mali, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, theo Miley được biết là ông vừa mới trở về sau chuyến đi hội thảo ở Lubbock, thì xin ông vui lòng cho quý vị thính giả biết về cái cuộc hội thảo này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, có lẽ tôi cũng sẽ có một cái chương trình riêng ở trên đài để nói nhiều về cái chuyến đi này, nhưng mà hôm nay thì cô hỏi tôi cũng nói sơ quan với khán giả. Kính thưa quý vị thính giả, Trung tâm Việt Nam hay là còn gọi là Vietnam Center and Archive là một cái nơi nó ở nằm về phía tây bắc của thủ phủ Austin của tiểu bang Texas. Đây là cái nơi lưu trữ nhiều văn kiện liên quan đến Việt Nam mà được coi là lớn nhất trên thế giới. Hàng năm và từ năm 1996 cho đến nay thì mỗi năm trung tâm đều có tổ chức một kỳ hội thảo gọi là conference, và mỗi cứ 3 năm một lần thì họ tổ chức một cái chương trình lớn gọi là hội luận, symposium. Những cái hội thảo và hội luận này là họ mời tất cả những người mà họ mời một số người làm chính sách hoặc là các giáo sư đại học hay là các nhà nghiên cứu chính trị về Việt Nam hoặc là các sinh viên đang làm luận án tiến sĩ tập trung về đây. Hoặc là để thuyết trình, hoặc là để tham gia các cái cuộc thảo luận để học hỏi thêm những cái vấn đề liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, thì bản thân tôi cũng đã được hân hạnh là đến đây tham dự lần này là lần thứ tư. Lần đầu tiên năm 2001 thì có lẽ là do cái sự ưu ái của ông tiến sĩ James Regner, là khi đó là giám đốc trung tâm, và ông này cũng là một cựu đại tá hải quân Hoa Kỳ đã phục vụ Việt Nam. Và có lẽ là do cái lòng ưu ái của ông dành cho một sĩ quan đồng minh hay không đó, mà ông đã mời tôi làm gọi là luncheon speaker của một cái bữa tiệc trưa vào ngày thứ Bảy, tức là một cái vinh dự rất là lớn mà thường thường họ chỉ mời những cái người mà nổi tiếng mà thôi. Thì hai lần sau đó, là tiếp theo là năm 2002 và 2008, và lần này là 2017, thì mỗi lần tôi đi tôi đều có một cái bài tham luận đúng với cái chủ đề do trung tâm đưa ra. Và thưa quý vị, tại vì sao năm 2017 này lại là cái chương trình hội thảo mà cái mục đích là dành cho những nỗ lực tìm kiếm hòa bình, tức là cái đề tài chung của năm nay, là tại vì năm nay là, thưa quý vị, năm nay đánh dấu 50 năm cái trận chiến lớn nhất ở trong lịch sử của Việt Nam, nghĩa là từ trước cái chiến tranh Việt Nam từ năm 54 đến 60, 63 cho đến năm 67, thì đây là đánh dấu 50 năm lớn nhất những cái trận chiến đó. Ví dụ như trận Singapore với 30.000 binh sĩ vừa Việt vừa Mỹ đánh vào một khu tam giác sắt, hoặc là cuộc hành quân Operation Red House ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và tuy rằng, thưa quý vị, cái thế tiến công của đồng minh Việt Mỹ vào năm này đang trên đà thắng lợi, nhưng mà cái mức tổn thất của Hoa Kỳ, thưa quý vị, nó tăng rất là cao trong cái thời điểm này. Và dĩ nhiên bên phía Việt Cộng thì nó thiệt hại quá nặng, bởi vì nó thiệt hại quá nặng có thể nói là gấp 10 cái số tổn thất của Hoa Kỳ và đồng minh. Cho nên nó phải vận động cái sự hiểm trợ của quần chúng Mỹ để đưa đến cái sự nổi dậy của phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ, mà mạnh nhất là năm 1967, và đến nay là kỷ niệm 50 năm cái phong trào hòa bình đó. Bởi vì vậy cho nên cái chương trình, cái đề tài của năm này là những nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Thì cái bài thuyết trình của tôi, thưa quý vị, là nhấn mạnh đến hai cái phong trào lớn nhất ở Việt Nam, tức là Phật giáo và sinh viên. Bởi vì chúng tôi cũng chỉ có một cái thời gian ngắn, không thể nói hết được. Và trong đó thì tôi cũng có điểm qua một số điểm về cái nhóm kiến thức thiên tả. Và phần mà chính của chúng tôi là chứng minh làm sao để cho thấy rằng đằng sau những cái phong trào đó đều có cái bàn tay của cán bộ cộng sản nhúng vào nhằm để gây rối loạn ở hậu phương, làm mất uy tín của chính quyền và dọn đường dư luận quốc tế để mở đường cho cuộc tổng tiến công và tổng nổi dậy của Việt Cộng năm 1968. Thì thưa quý vị, trong chương trình năm nay có đến 40 người đến để thuyết trình, và trong 40 người đó thì chỉ có 7 người Việt Nam. Trong đó là có một giáo sư đại học từ Việt Nam đến, có một nhân viên chính phủ Việt Nam đến là 2 người, 5 sinh viên từ Việt Nam qua du học, thì một số du học tại Mỹ và có một người du học Đức, một người du học Pháp. Và thưa quý vị, chỉ có một mình tôi là ở phía quốc gia mà thôi, rất là cô độc. Và nhưng mà tuy nhiên trong 5 cái cháu sinh viên đó, đó thì cũng có 2 cháu là cựu, là con cái của cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, mà trường đại học Texas thường đi về đó để tuyển lựa và cấp học bổng cho qua du học. Bởi vì vậy cho nên 2 cháu này đối với chúng tôi có những cái mối quan hệ rất là tốt đẹp. Và thưa quý vị, đến 2008, tức 18, tức là sang năm đó, quý vị nhớ là kỷ niệm 50 năm Tết Mậu Thân, thì tôi nghĩ rằng trường đại học này sẽ tổ chức một cái cuộc hội thảo rất lớn về những cái đề tài xoay quanh cái trận đánh Tết Mậu Thân và cái vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Thì năm 2008 tôi đã đi và có một bài thuyết trình về Tết Mậu Thân rồi, nhưng mà năm 2018 này thì chúng tôi mong mỏi quý vị ở trong cộng đồng Việt Nam, những người có khả năng anh ngữ, những người có sự nghiên cứu sốt sáng tham dự, để mà chúng ta luôn luôn nhắc nhở cho thế giới và đặc biệt là người Mỹ biết đến, không quên cái biến cố đau thương này, và đòi hỏi lịch sử phải công tâm để phê phán và đưa cái bọn diệt chủng cộng sản Việt Nam ra trước tòa án quốc tế để trả lời cho tội ác đã giết hơn 7.000 người thường dân ở Huế. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông cũng vừa mới trình bày là trong cái buổi hội thảo này ông có gặp được 2 sinh viên, và 2 sinh viên đó là đã được học bổng để du học bên này, thì xin ông cũng vui lòng cho biết thêm về vấn đề tiếp xúc với những sinh viên Việt Nam du học.
Vâng, thưa quý vị, tôi lên đó thì thưa quý vị là có 5 sinh viên và 2 người là của bên Việt Nam qua. Thì thưa quý vị, trong 5 sinh viên đó họ không có nói chuyện với nhau, nó gần như họ chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm của 2 người là do trường đại học Texas Tech nói cho học bổng, tức là họ đã lừa những người mà có dính líu tới Việt Nam Cộng Hòa cấp học bổng qua đại học, và những người đó hiện nay đang ở lớp học và đang làm cái luận án tiến sĩ. Còn 3 sinh viên kia đó, thì một người ở từ miền Bắc Mỹ, tức là đâu trên tiểu bang Virginia, một người từ Pháp và một người từ Đức. Thì 3 sinh viên kia là những người đi du học từ Túc, hoặc là con ông cháu cha, hoặc là những nhà giàu mới lên. Thì nhìn cái cung cách ăn mặc là thấy có sự khác biệt. Ví dụ như cái cô sinh viên mà tôi nói là con cái Việt Nam Cộng Hòa, thì những ngày đó cô mặc cái áo dài rất là đàng hoàng, áo dài đúng kiểu áo dài của chúng ta hồi xưa. Còn 2 cô kia, còn cô kia thì mặc cái áo dài theo cái kiểu bây giờ quý vị biết, trong này mặc cái quần jean, rồi ngoài mặc cái áo dài và nó cắt ngắn ngang chưa tới cái đầu gối, đi cuộn cỡn vậy. Thì chúng ta thấy là có một sự khác biệt rõ ràng. Thì chúng tôi có tiếp xúc với 2 cháu Hải Nguyễn và Carrie Nguyễn ở trong cái tham gia hội thảo này. Thì em Hải là với cái đề tài là Operation Cedar in the New Voice of the Vietcong. Và cái cháu Carrie thì trình bày cái đề tài là Who's What Is It? Understanding the American GI Complex Attitude Toward the Soldier of Army of the Republic of Vietnam in 1967. Tức là cô này thì có làm cái đề tài là cô đi tìm hiểu cái quan điểm, cách nhìn của người lính Mỹ đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì chính vì cái câu của đặt ra là chiến tranh, cuộc chiến này là của ai? Bởi vì những người lính Mỹ khi họ qua Việt Nam Cộng Hòa, họ chiến đấu hy sinh như vậy, thì họ luôn luôn đầu họ hỏi là mình đánh cho ai đây? Thì cô tìm hiểu những cái điều đó để cô nhìn, cô thấy là khi người Mỹ nghĩ gì về Việt Nam Cộng Hòa. Thì rõ ràng là đối với những cái tài liệu hiện có ở tại Hoa Kỳ, thì đa số những tài liệu là đều nói không tốt về quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên cô trong cái bài thuyết trình của cô cũng có cái khuynh hướng như vậy. Cho nên chúng tôi mới hướng dẫn cho cô biết là cô phải tìm hiểu những cái sách như ví dụ như cục của ông Andrew Wist, là nói rất là trung thực, thừa nhận những cái sự can trường và chiến đấu hy sinh của người Việt Nam, thừa nhận cái chính nghĩa của người Việt Nam. Thì tôi cung cấp cho cô một số tài liệu để mà cô ấy nghiên cứu thêm để cho sáng ra. Thì thưa quý vị, cái cô Karen học rất giỏi, bởi vì trong cái đêm mà gọi là đêm dạ tiệc đó, thì tôi đã thấy là ông tiến sĩ Steve McNair và ông tiến sĩ Tyler Nagy đã thay mặt trường trao cho cái cô Karen này 2 tấm bằng khen và học bổng để vinh danh cái thành tích xuất sắc của cô ta. Và thưa quý vị, chúng tôi thì luôn luôn là chủ trương là có thái độ rất là cởi mở và khoan thứ đối với các cháu du học sinh, dù là cuộc thuộc thành phần nào. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nếu mình xa lánh và bày tỏ ác cảm với họ, thì đẩy họ qua về càng xa với chúng ta và giúp cho kẻ thù Cộng sản Việt Nam càng có thêm nhiều nhân tài và thôi. Bởi vì thế nào trong các cháu đó chúng ta cũng có thể tìm thấy những gì những cháu có cái mầm tốt để chúng ta có thể hướng dẫn. Thì cũng một cái chi tiết nhỏ, tức là trong buổi dạ tiệc tối thứ sáu thì thưa quý vị có một cái sự vinh danh đối với các cựu quân nhân đã từng tham chiến Việt Nam. Và những người này, trong đó thì có ba người Việt Nam, tức là ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch hội đồng quản trị của cộng đồng, ông Đặng Trọng Hiếu là trưởng khối trưởng tâm có đi theo tôi, cùng tôi tham dự, và bản thân tôi cũng có được mời lên để nhận một cái huy hiệu và một cái tấm bằng do Tổng thống Hoa Kỳ ký tặng. Thì đó là những cái chi tiết mà tôi trình bày về cái cuộc hội thảo vừa qua, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông đã cho khán thính giả được biết một đôi chút về cái cuộc hội luận ở tại Lubbock, Texas trong tuần vừa qua, và chúng tôi rất là mong để được nghe thêm chi tiết về cái cuộc hội luận của ông với những người ở trường Lubbock. Sau đây thì Miley xin mời ông quay về với tình hình của thế giới trong ngày qua. Thưa ông, hiện nay cái tình hình giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên vẫn còn rất là căng thẳng. Xin ông vui lòng cho thính giả được biết cái phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào trước cái thái độ ngoan cố của ông Kim Jong-un.
Nói thưa cô, tối thứ sáu là khi chúng tôi còn ở lớp bớt, ba anh em chúng tôi xem TV ở trong phòng đó, thì biết được tin là Kim Jong-un đã cho bắn thử một cái hỏa tiễn tầm trung có mang đầu đạn, nghĩa là có mang đầu đạn nhưng mà chưa phải là đầu đạn nguyên tử. Thì nhưng mà nó thất bại, nó chỉ bắn vừa ra khỏi cái dàn phóng là nó nổ ngay trên sân. Nhưng mà cái sự mà Kim Jong tiếp tục bắn khi mà có cái sự cảnh cáo của Hoa Kỳ và ngay cả Trung Cộng, thì đây coi là một cái sự thách thức rất là lớn. Thì chúng tôi đã thức trắng đêm đó, chúng tôi thức đến 1-2 giờ sáng để chờ coi có cái phản ứng nào của ông Trump không. Và các bạn bè đều, chúng tôi đều gọi bạn bè để vượt qua, nhưng gọi là đánh cá để coi cho ông Trump làm hay không. Thì chúng tôi thắng là chúng tôi biết là ông Trump sẽ không làm. Tôi sẽ giải thích cái lý do mà tôi nghĩ ông Trump không làm về sau. Thì trước vì ông Trump đã không có phản ứng gì, nhưng mà khi đó thì ông Trump cũng có đặt vấn đề rằng là muốn đẩy qua cho Trung Cộng, bởi vì chính Trung Cộng cũng có một cái sự đe dọa đối với Bắc Hàn mạnh hơn của Mỹ nữa. Thì ông Trump nói là đấy, thằng Bắc Hàn nó làm như vậy, Trung Cộng làm gì? Thì thưa quý vị, trong đêm đó thì cái đài CNN nhìn nó không thấy cái phản ứng của ông Trump, cho nên họ đưa lên những cái câu để mà châm biếm ông Trump. Ví dụ như là họ nói, nhắc lại câu ông Trump không có nói một câu, tôi tưởng là mọi sự khi mà làm tổng thống thì mọi sự dễ dàng, thì bây giờ đâu có phải dễ đâu. Hoặc là khi ông nói tôi luyến cái cuộc sống trước đây, tức là cuộc sống của một nhà tỷ phú không có lo lắng gì, bây giờ phải đối đầu với những sự kiện chính trị. Thì thưa quý vị, quả thật là làm tổng thống, làm tổng tư lệnh của Hoa Kỳ nó không phải là dễ, nhất là trong một cái tình thế mà đối phó với vừa thù Trump, tức là những cái nhóm liberal, những nhóm tả khuynh, và ngay cả đảng Dân Chủ, và vừa phải đối phó với giặc ngoài, chúng ta phải kể đến là Nga, là Tàu, là Iran, là Afghanistan, Taliban, ISIS và với Bắc Hàn. Thì rõ ràng là ông Trump rất đúng là trong một cái tình trạng rất là khó xử, và chúng tôi không thể chê ông Trump là đã làm ngơ, bởi vì thưa quý vị, nếu như Bắc Hàn nó bắn một quả tiễn vào cái hạm đội của Mỹ, hay bắn vào một cái căn cứ của Nam Triều Tiên, hay là nó bắn vào một hòn đảo của Nhật, thì cái đó là một cái cớ để mà gây chiến. Chứ nếu nó chỉ phóng thử một quả tiễn lên không trung mà cái quả tiễn nó rớt ngay, thì thưa quý vị, trong cái vấn đề mà chiến trường nó chưa hội đủ cái yếu tố mạnh để mà có một cái phản ứng mạnh được, thì chúng tôi cũng nghĩ nếu mà đặt trường hợp quý vị hay là chúng tôi vào trong trường hợp đó, quý vị cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Thì thưa quý vị, nhưng mà không phải là ông Trump không có phản ứng gọi là trả đũa, nhưng mà có những cái phản ứng như thế này mà quý vị sẽ thấy này. Tức là ngay đó thì ông đã đưa cái Peter ném bom chiến lược B-1 đến bay qua ở trên cái không phận của Nam Hàn và đáp xuống những cái phi trường của Nam Hàn. Và ông cũng bố trí cái dàn hỏa tiễn gọi là HEAD, là những cái hỏa tiễn này là nó có khả năng là nó bay lên và nó ngăn chặn tất cả những hỏa tiễn của đối phương bắn đạn, và nó làm cho những hỏa tiễn nó vô hiệu ngay trên không trung. ví dụ như nó có thể nó làm cái hỏa tiễn về nguyên tử mang đầu đạn nguyên tử thì vô hiệu chứ không có nổ, nhưng mà những cái hỏa tiễn nổ khác mang đầu nổ khác thì nó làm cho cái sự tàn phá và sức nổ đó nó giảm đi ở trên không trung trước khi mà rơi vào cái đất bình. Và thưa quý vị, cái những cái chiếc mà phi cơ B1 này tên của nó là Lancer đó, là nó đã cùng các phi đoàn F-16 của Mỹ và F-15 của Nam Hàn đã bay thấp ở trên căn cứ không quân Osan, cách thủ đô Hán Thành chỉ có 40 dặm. Đó coi như là một cái thông điệp của rõ ràng của Tổng thống Trump gửi đến tên độc tài Kim Jong-un. Và cái dàn một tiếng khác này đó, là cũng được triển khai tại một cái sân gốc bỏ hoang ở thành phố Seongju, cách Hán Thành 135 dặm, và sẵn sàng ứng trực hoạt động khi có sự phản, mặc dù là có sự phản đối từ phía Trung Cao. Và thưa quý vị, như tôi vừa nói là hỏa tiễn này như tên gọi, nó không phải là loại hỏa tiễn tấn công, mà nó là hỏa tiễn để phòng thủ ở cao độ trên không. Bởi vì khi nó bắn, nó đưa lên, nó bắn lên không trung đó, thì nó sẽ tạo ra một cái lực gọi là kinetic. Tôi không biết là đây là cái vấn đề về vật lý kinetic, tức là nó dùng, nó tác động bởi những cái hoạt kích hoạt ở trên đó. Thì khi nó bay lên đó, thì nó sẽ làm giảm thiểu cái sự nổ tung của các cái loại hỏa tiễn quy ước. Và nếu mà đối với hỏa tiễn nguyên mang đầu đạn nguyên tử thì cái lực kinetic này sẽ làm cho cái hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử nó không nổ được. Thì thưa quý vị, cái loại hỏa tiễn thép này ban đầu nó nằm trong chương trình của lục quân Hoa Kỳ. Hiện nay thì nó thuộc trực thuộc cơ quan phòng vệ hỏa tiễn. Và hải quân cũng có một cái chương trình tương tự gọi là ABFDS, nhưng mà được dùng trên biển mà thôi. Và hiện nay cái loại hỏa tiễn THAAD và ABMDS này đang được bố trí tại các nước Cộng hòa Ả Rập Emirates, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Hàn. Và thêm một cái sự gọi là dằn mặt nữa là hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã cho bắn thử một lần thứ hai, ở trong một tuần lễ thôi mà bắn thêm một lần nữa, là cái trái hỏa tiễn gọi là Minuteman thứ ba trong vùng biển Thái Bình Dương. Và đây là cái hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử, nhưng mà lần bắn thử thì nó không có mang đầu đạn. Và thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ tuần vừa qua đã bỏ phiếu hoàn toàn tín nhiệm, chỉ có một phiếu chống mà thôi, là thông qua cái biện pháp chế tài đối với Bắc Hàn. Và biện pháp này có nghĩa là sẽ cấm tất cả những tàu bè của Bắc Hàn hay bất cứ một nước nào mà bất tuân cái lệnh chế tài của Liên Hợp Quốc thì những tàu đó không được đi vào vùng biển của Hoa Kỳ, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Khi nói tới những cái vùng biển thì Miley nghĩ ngay tới hải quân của Hoa Kỳ, thưa ông. Trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy rằng có cái sự gọi là luân chuyển và di chuyển của các chiến hạm của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như chúng ta biết là USS Vinson đã có mặt ở dưới vịnh của Đại Hàn, và bên cạnh đó có những loại tàu ngầm có khả năng bắn đầu đạn nguyên tử cũng đã tiến về khu vực này. Thì thưa ông, phải chăng hải quân của Hoa Kỳ đang gọi là hành quân và huấn luyện một cách gọi là rất là đắc lực trong những ngày vừa qua, thì phải chăng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chiến tranh, thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái câu mà chúng ta thấy cổ nhân dạy cho chúng ta là muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh, cái đó là từ ngàn xưa. Nước nào muốn hòa bình đều phải chuẩn bị cái đối phó với chiến tranh và phải có một cái quân lực mạnh. Thì thưa quý vị cũng biết là vào thế kỷ thứ 19 thì Hoa Kỳ khi đó còn non kém, và cái nước mà có hải quân hùng mạnh nhất thế giới là nước Anh. Nhờ cái hải quân hùng mạnh đó là tại vì sao? Cái nước Anh được bao bọc bởi xung quanh là biển, cho nên họ có một cái lực lượng hải quân hùng hậu từ nhiều thế kỷ. Và nhờ cái hải quân hùng hậu đó họ đã chiếm cứ được nhiều thuộc địa trên khắp thế giới. Thì sau qua cái thế kỷ thứ 20, sau cái thế nhất thế chiến thì hải quân Hoa Kỳ đã vươn lên. Và hiện nay ai cũng dư biết rằng là hải quân Hoa Kỳ là một lực lượng vô địch và hùng mạnh nhất, bỏ rất là xa những lực lượng hải quân của các nước khác. Bởi vì hải quân Hoa Kỳ không những mạnh về cái vũ lực, về trang bị, về tàu, mà nó mang tính chất đa dạng ở trong các hoạt động. Và bao vùng, bao trùm cả một cái vùng biển mênh mông, thưa quý vị, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, qua Ấn Độ Dương, đến Địa Trung Hải, rồi xuống cái vùng cực Nam Phi Châu. Và hiện nay thì hải quân Hoa Kỳ có mặt tại Âu Châu, Nhật Bản và Vịnh Bắc Tư là mạnh nhất. Thưa quý vị, cái, nếu mà tính vào cái thuyền đó, chiến thuyền lớn đó, không kể ba cái tàu mà như là tàu Hải quân Việt Nam, giang thuyền Việt Nam này mình không kể, gọi là chiến thuyền, thì Hải quân Hoa Kỳ ở đây là có 288 chiến thuyền lớn. Và trong đó, đó có 1/3 ở trong cái tiền cảng ứng chiến. Hoa Kỳ có 11 hàng không mẫu hạm, 9 tàu tấn công thủy bộ, 22 tuần dưỡng hạm, 62 khu trục hạm, 17 cái tàu frigate. Cái frigate thì tôi không dịch được tiếng Việt bởi vì tôi không phải là dân hải quân, nhưng mà nó lớn hơn khu trục hạm và nhỏ hơn cái tuần dưỡng hạm. Hoa Kỳ cũng có 72 tiền thủy đính. Và cái thông lực của Hoa Kỳ, của Hải quân Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hải quân nó có một không lực riêng, thì nó có đến 3.700 phi cơ. Nó thuộc loại lớn hàng thứ nhì trên thế giới, nó chỉ sau không quân Mỹ mà thôi, tức là không quân Mỹ là không quân số 1, và Hải quân Hoa Kỳ có lực lượng không quân số 2. Và về quân số thì Hải quân Hoa Kỳ có tổng cộng là 323.000 quân nhân hiện diện chiến đấu và 109.000 nhân viên chuyên viên khác. Tức là cũng về nhân lực cũng đứng hàng đầu thôi. Thì tại vì sao, yếu tố nào làm cái Hải quân Mỹ đứng hàng đầu thế giới ngoài những cái số lớn tên đó, con số mà lớn nhiều như vậy, thì thuộc về con số mà 11 chiến hạm hàng không mẫu hạm. Bởi vì trên thế giới cộng lại tất cả hàng không mẫu hạm của các nước trên thế giới cộng lại cũng chỉ có 8 chiếc thôi. Là Italy có 2 chiếc, các nước có 1 chiếc là Nga, Tàu, Pháp, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Thái Lan, thì mỗi nước chỉ có 1 chiếc. Tức là cộng hết cả thế giới lại cũng không bằng của Hoa Kỳ, đúng, không bằng của Hoa Kỳ. Mà không những là Hoa Kỳ có nhiều hàng không mẫu hạm, mà phải nói đến cái tầm cỡ đó, cái tầm cỡ cũng lớn và cái khả năng cũng lớn hơn. Ví dụ như chiếc hàng không mẫu hạm đời Nimitz có thể mang đến 72 phi cơ, tức là gấp đôi cái số phi cơ mà các cái hàng không mẫu hạm lớn nhất của các nước khác có thể mang được. Hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng còn có khả năng mang theo đủ các loại phi cơ, không những là chiến đấu cơ mà trực thăng, cả vận tải, cả đủ các loại để có thể chiếm thế thượng phong khi họ cần hoạt động đủ mọi lĩnh vực, từ không kích, do thám, chống tiền thủy định thay, ngay cả các nhiệm vụ nhân đạo như là cứu trợ chân tay. Và ngoài ra, thưa quý vị, Hoa Kỳ còn có một cái hải đội gồm 31 tàu thủy bộ. Nếu quý vị xem cuốn phim James Bond, quý vị thấy có một cái loại tàu phía sau nó có hai cái cân trống lớn tròn tròn, nó bao cao để nó chạy đó. Cái loại đó nó gọi là tàu thủy bộ. Thì Hoa Kỳ hiện nay có 31 tàu như vậy, là lớn nhất thế giới. Và các tàu này nó khả năng của nó là vận chuyển và đổ bộ trên những cái bờ biển mà gọi là chông gai, có nhiều áp lực của địch. Và có 9 tàu thủy bộ được coi như là cái mini hàng không mẫu hạm, tức là nó có thể nó mang theo được cả cái trực thăng ở bên mình nó nữa, và được trang bị với phản lực cơ tấn công AB Harrier. Và tương lai, thưa quý vị, nó còn có được dự trù là nó sẽ mang theo chiến đấu cơ F-35B nữa. Đấy. Thì Hải quân Mỹ, ngoài ra Hải quân Mỹ có 54 tiền thủy đính nguyên tử dùng để tấn công, và đó là cái sự hỗn hợp của các tiền thủy đính thuộc các thế hệ Los Angeles, Seaworth và Virginia. Có 14 chiếc thuộc thế hệ Ohio là lực lượng nguyên tử chiến lược, được trang bị bằng 336 hỏa tiễn Trident có đạn nguyên tử. Ngoài ra thì còn có 4 chiếc được trang bị bằng hỏa tiễn Tomahawk để đi để tấn công vào đất liền, như quý vị thấy vừa bắn vào Syria đó. Và lực lượng xung kích số 1, tức là hiện nay là đang hoạt động ở vùng Thái Bình Dương, trong đó có hàng không mẫu hạm Covington đó, thì có hải đoàn khu trục hạm Dirkstrand, khu trục hạm Waymire và phi đoàn 2 thuộc mẫu hạm đã bắt đầu các cuộc hành quân tuần tiễu ở trên cái vùng biển Nam Trung Hoa, mà chúng ta biết đó là vùng biển Đông của Việt Nam. Và trước khi đưa đến cái vùng hành quân này thì lực lượng này đã trải qua một cái thời gian huấn luyện ở đảo Guam và Hawaii để duy trì và gia tăng cái khả năng thực chiến cũng như cái hiệu quả của tác chiến, và sau đó thì đã hành quân ở cái vùng biển Philippines. Và thưa quý vị, một cái điểm chót là hàng không mẫu hạm Covington này lần đầu tiên được đưa vào vùng biển Đông năm 1983, rồi lại được điều động vào vùng Tây Thái Bình Dương vào năm 2015. Đã từng tham gia tập trận với hải quân và không quân Hoàng gia Malaysia, và thưa quý vị, nó trực thuộc vào hạm đội 3, và hạm đội 3 cùng hạm đội 7 là hai lực lượng chính thuộc quyền chỉ huy của hạm đội Thái Bình Dương, thưa cô.
Dạ vâng, khi nghe ông giải thích về vấn đề đó, tự nhiên Mali cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút xíu. Và kế đến thì thưa ông, ngoài cái vấn đề hải quân của Hoa Kỳ với một lực lượng hùng hậu như vậy, còn không biết về không lực thì so sánh với thế giới như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, hải quân đã như vậy thì không lực thì cũng không thua kém. Tức là hiện nay Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trên hành tinh này về tất cả mọi phương diện, trong đó có quân lực và trong đó có không quân. Và trước đây đó, khi mà nước Anh nó thành lập một cái đội quân gọi là British Royal Flying Corps năm 1912, sau đó cái đội này sát nhập vào không lực hoàng gia 1918, thì thưa quý vị, khi đó hai cái khái niệm gọi là cái sức mạnh trên không, air power và air superiority, tức là cái khả năng lớn nhất ở trên không, nó đồng nghĩa, cả hai cái khái niệm này nó trở thành một, nó đồng nghĩa với các hoạt động quân sự. Bởi vì khi nói đến sức mạnh của không lực, nó đóng cái vai trò chủ yếu trong cái sức mạnh của quân đội. À, tức là coi như trong cái giai đoạn mà không lực sẽ nắm một cái vai trò chủ yếu, chính yếu và nắm một cái thế thượng phong ở trong các hoạt động quân sự. Một quốc gia nào muốn duy trì sức mạnh trên cái sân khấu quốc tế thì phải có đủ khả năng phòng không và phải có một không lực tân tiến và hữu hiệu, có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở trên thế giới. Thì thưa quý vị, cái việc đánh giá của không lực á, người ta thì đánh giá vào số đông, số lính nhiều, số nhiều phi cơ. Nhưng mà chúng tôi có một sự đánh giá dựa trên cái lực lượng phi cơ chiến đấu và cái mức độ tân tiến hữu hiệu của cái công lực đó, chứ không phải trên cái tổng số tất cả phi cơ và tổng số nhân lực. Thì dù đánh giá như thế nào thì Hoa Kỳ vẫn đứng đầu. Thì tôi xin thưa như thế này, hiện nay tôi có thể kể ra 10 nước mà có không lực mạnh nhất và đứng đầu Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, thưa quý vị, có đến 3.318 chiến đấu cơ, và trong đó có 1.245 chiếc F-16, có hàng trăm chiếc F-15, gần 100 chiếc F-22 và F-35 là những loại phi cơ tân tiến nhất. Còn về oanh tạc cơ thì có siêu đại bay B-52, có B-1, có B-2 là các loại tàng hình, B-1, B-2 là tàng hình. Ngoài ra có 30 vận tải cơ khổng lồ 130 được võ trang bằng đại bác không giật 105 đi. Thưa quý vị, tại C-30 là vận tải cơ, nhưng mà bây giờ được trang bị đại bác cho nên nó trở thành chiến đấu cơ. Và ngoài ra thì còn có lực lượng vận tải cơ thám thính trực thăng thì mình không có đến được. Đấy. Cái lực lượng không quân số 2 trên thế giới ấy, nó là không quân Nga. Với cái số lượng phi cơ chiến đấu nó chỉ bằng nửa của không quân Mỹ là thôi, tức là nó có 1.900 chiếc. Và cái thời, quý vị nhớ là vào cái thời mà còn Liên Xô Xô Viết thì không lực của Nga nó có đến 6.100 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ và phóng pháo cơ, tức là cái số phi cơ của nó rất nhiều, nhưng mà không hiểu tại sao sau khi đó sụt xuống, bây giờ chỉ còn có 1.900 thôi. Thì hiện nay là phi cơ Nga tối tân nhất là con MiG-31 với tốc độ là Mach 2.83, thưa quý vị, tức là 1.860 dặm một giờ, và có thể bay cao độ đến 67.600 feet. Ngoài ra thì nó có oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 có khả năng mang theo 88.000 pound vũ khí và bay nhanh đến 1.380 dặm một giờ. Đứng hàng số 3, quý vị có lẽ không ngạc nhiên, đó là không quân của Trung Cộng. Nó đứng hàng thứ 3 với 1.500 phi cơ, và nó có 2.500 phi cơ tổng cộng các loại và 330.000 quân nhân. Họ cũng chế được cái loại phi cơ Shenyang J-11 bay với tốc độ Mach 2.35 và oanh tạc cơ H-6 mang được 20.000 bom. Nhưng mà chúng ta không biết là cái phẩm chất của cái phi cơ của tàu nó tốt đến đâu thì không biết. Đấy. Đứng hàng thứ 4 là không quân Ấn Độ có 1.080 phi cơ chiến đấu. Và Ấn Độ thì đa số thì dùng phi cơ của Nga, Su-30, không phải của Nga chế tạo, nhưng mà cái mẫu của Nga do Ấn Độ chế tạo. Rồi hàng số 5 là không quân Ai Cập, thì với 900 chiến đấu cơ, họ có tổng cộng 1.300 chiếc, như vậy chỉ có 900 chiến đấu cơ, và đa số của họ là phi cơ Mỹ. Và hàng số 6 là không quân Bắc Hàn, đây, cái thằng mà nó dám đối đầu với Mỹ thì nó phải đứng ở cái hàng cao như vậy, thì nó có 661 chiếc chiến đấu cơ, dù rằng nó là một nước nghèo nhất, đứng hàng nghèo, đứng 170 tính theo lợi tức đầu người ở trên thế giới, nhưng mà nó có một cái lực lượng không quân đứng hàng số 6. Và nhưng mà rõ ràng thì phi cơ của nó là toàn là lỗi thời, bởi hiện nay tối tân nhất của Bắc Hàn là MiG-21 của Nga và Shenyang J-5 của Trung Cộng mà thôi. Đứng hàng thứ 7, thưa quý vị, đó là không quân Pakistan có 502 chiến đấu cơ và họ dùng phi cơ F-16 của Mỹ lẫn phi cơ Chengdu J-7 của Tàu và Mirage-5 của Pháp. Và hàng thứ 8 là không quân Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, có 465 chiếc đấu cơ và nó sử dụng phi cơ F-16 của Mỹ. Và thưa quý vị, đối đầu với Bắc Hàn thì Nam Hàn là đứng hàng số 9. Các không quân Nam Hàn có 458 phi cơ chiến đấu và dĩ nhiên thì họ dùng toàn là phi cơ Mỹ như là F-16, F-15 và F-5. Và đứng hàng số 10 là không quân Đức. Một cái điều bất ngờ là không quân Đức bây giờ nó tệ như vậy, nó sụt xuống hàng thứ 10. Nó chỉ có 423 chiến đấu cơ và các phi cơ đó là do Đức sản xuất như chiếc Eurofighter và Panavia Tornado. Đó là 10 nước mà có không lực lớn nhất, mạnh nhất của thế giới, các sư cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và Mali hy vọng rằng quý vị ghi xuống những cái chi tiết mà ông Phúc vừa mới trình bày với quý vị nha. Vì chắc chắn rằng trong tương lai thế nào chúng ta cũng sẽ có dịp lại bàn về những cái vấn đề này, thưa quý vị. Và thưa ông Hồng Phúc, sau đây thì Mali xin mời ông chuyển hướng qua một vấn đề khác. Đó là vấn đề nhóm khủng bố quá khích nhỏ bọn ISI và bọn Taliban. Theo chúng tôi được biết, trong thời gian gần đây thì hai cái nhóm này trước đây đó là nó chĩa mũi dùi về phía bên Tây phương, nhưng mà hình như bây giờ có sự bất ổn giữa hai nhóm này, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, có lẽ một dịp nào đó tôi sẽ trở lại cái vấn đề cái phong trào khủng bố của Hồi giáo, bởi vì cái bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố này nó không phải nó chống Tây phương đâu, mà nó chống lẫn nhau. Ở trong cái nội bộ Hồi giáo, cái phe này chống phe kia chống phe nọ, và ngay trong cái nội bộ của cái nhóm khủng bố nó cũng có những cái thành phần nó chống đối nhau. Thì thưa quý vị nhớ là Taliban đó là bọn khủng bố Hồi giáo ở Afghanistan mà hiện nay là quân Mỹ đang giúp đỡ. Còn ISIS là cái bọn khủng bố này, là nó tự nhận nó là nhà nước Hồi giáo của Iraq và Syria. Thì thưa quý vị, hôm thứ Năm cuối tháng 4 vừa qua thì ISIS đã lên tiếng là thừa nhận họ đã làm thực hiện cuộc tấn công sát hại một người thủ lãnh cao cấp của Taliban. Mà cái nhóm Taliban này đang trốn tránh ở cái thành phố Peshawar của cái tỉnh Pakhtunkhwa ở phía tây bắc của Pakistan, tức là nằm trong cái lãnh thổ của Pakistan. Thì nó đã tấn công, nó đã cho súng bắn vào cái xe để đang chở cái nhóm này đang đi và giết chết cả cái tên thủ lãnh này lẫn người tài xế. Thì thưa quý vị, không phải là đây là lần đầu tiên, trước đây lai rai vẫn có những cái vụ xung đột giữa các nhóm phiến quân khủng bố Hồi giáo, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng ta biết ISIS đã tấn công và Taliban ẩn nấu tại cái nước Pakistan. Thì cái tên mà chết, nó tên là Maulvi Mahomad Dawood, là thành viên của hội đồng lãnh đạo của Taliban. Và khi mà nó di chuyển bằng xe trong một cái ngoại ô thành phố thì cùng hai cận vệ thì đã bị giết cả ba. Thì ban đầu á, phát ngôn viên của Taliban á, là ông Mujahid á, đã xác nhận tin này, nhưng mà không biết ai là thủ phạm. Và khi đó thì họ vẫn tưởng rằng là cơ quan tình báo của chính phủ Afghanistan đưa người qua đó để mà ám sát. Và bởi vì trong quá khứ thì cơ quan phản gián Afghanistan đã từng ám sát nhiều thủ lãnh và nhiều nhân viên của bọn Taliban này, rồi đổ thừa cho ISIS. Nhưng mà lần này thì rõ ràng ISIS nó đã thừa nhận là nó đã bắn chết cái tên khủng bố này, tên đầu não này. Thì thưa quý vị, cái tổ chức khủng bố ISIS như tôi có trình bày là nó chiếm một cái phần đất rộng từ Iraq đến Syria, và nó cũng muốn xâm nhập vào cả Afghanistan nữa, nhưng mà nó gặp sự kháng cự của Hoa Kỳ, của ngay Afghanistan và ngay cả cái bọn đồng chí Taliban của nó. Thì trong tuần qua cũng có hai binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong một cuộc hành quân chống ISIS ở vùng thung lũng Moman ở phía đông của Afghanistan. Nhưng mà Bộ Quốc phòng cho biết thì không có thể là hai binh sĩ này chết là do đạn từ phe đồng minh đã bắn nhầm vào. Và hiện nay Hoa Kỳ đã hành quân tại cái vùng quận Achin, tỉnh Nagar, là cái nơi mà quý vị còn nhớ hai tuần trước đây không quân Mỹ đã thả cái bom gọi là bom mẹ của các loại bom GBU-43 đó, giết chết 36 tên khủng bố và đánh sập tất cả cái hệ thống đường hầm của bọn này trong cái vùng mà gọi là núi non hiểm trở nhất. Thì ISIS, thưa quý vị, nó hiện nay nó chưa kiểm soát được cái lãnh thổ của nước Afghanistan và Pakistan, nhưng mà chúng nó từng thực hiện nhiều cuộc khủng bố bằng cách đánh bom xe hơi hay là bom tự sát, và rõ ràng là trong cái vụ này đã có bàn tay Egypt ở thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Quay qua phía bên Hoa Kỳ thì thưa ông, trong tuần vừa rồi thì Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những cái đòi hỏi liên quan tới cái vấn đề chiến tranh đối với nhóm Isi. Thì xin ông vui lòng cho biết chi tiết về vấn đề này thưa ông.
Vâng thưa cô, theo hiến pháp Hoa Kỳ thì Tổng thống phải có cái sự ủy nhiệm của Quốc hội, điều trần ủy nhiệm rồi Quốc hội ủy nhiệm trong mới được cái quyền tuyên chiến. Tổng thống không được quyền tự động tuyên chiến lấy một mình. Ví dụ như quý vị nhớ là cái hồi mà Nhật đánh ở Tân Châu Cảng, thì ông Tổng thống Roosevelt cũng phải ra Quốc hội để mà xin, và Quốc hội chấp thuận cho ông, cho phép ông thì ông mới khai chiến. Thì cái lần này ấy, chúng ta biết là có một cái văn bản năm 2001 đã đưa ra, khi cái văn bản này ra đời sau cái vụ khủng bố 9/11 đó, thì nó có một cái sự co giãn ở đó, và hành pháp Hoa Kỳ phải bị ràng buộc bởi cái văn bản này. Và hiện nay đó thưa quý vị, thì có 46 dân biểu của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã yêu cầu ông chủ tịch Hạ viện Paul Ryan là phải lập tức thảo luận lại cái vấn đề trước khi ủy nhiệm cho tổng thống được dùng quân lực để đánh bọn khủng bố. Ví dụ như vừa rồi mà ông tổng thống Trump ông đánh mấy quả bom vào Syria, bắn vào tiến vào Syria và đánh cái bom đó, đó thì rõ ràng khi mà chiến tranh với Afghanistan thì đã tuyên chiến từ trước không thành vấn đề, nhưng mà khi đánh Syria thì đó là một sự khai chiến, nếu mà có thể coi một sự khai chiến, thành ra phải đòi hỏi phải được cái sự ủy nhiệm của ông của bên Quốc hội. Thì trong cái thư họ 46 vị dân biểu này gửi thì có nói là Hoa Kỳ đã leo thang trong việc dấn thân bằng cách chống lại ISIS, trong đó có việc tăng cường bày binh bố trận từ 2 tháng qua, và đã đến lúc Hạ viện phải thảo luận và bỏ phiếu để tái định nghĩa lại các cái mục đích, các cái bản chất và các cái giới hạn ở trong sự tham chiến của Hoa Kỳ để chống lại ISIS. Thì nói rõ ràng đây là Quốc hội đòi ông Tổng thống Hoa Kỳ phải được cái sự ủy nhiệm của Quốc hội trước khi đưa quân lực mình đi tham chiến tấn công đối phương ở các nơi khác. Và thực ra thì thưa quý vị, cái việc thảo luận này cũng chẳng mới mẻ gì, bởi vì trước đây ông Obama cũng đã được ủy nhiệm khi đánh ISIS và dựa vào cái văn bản gọi là Authorization for Use of Military Force được thông qua năm 2001 như tôi vừa nói, và thêm một cái văn bản khác mà tôi không nhớ tên thì được thông qua năm 2002 khi bắt đầu các chiến sự tấn công vào Iraq. Và cái việc ông Tổng thống Trump đơn phương ra lệnh tấn công vào Syria rõ ràng đã làm đưa Quốc hội đưa những cái thắc mắc về chiến lược minh bạch ở Syria, hỏi ông có một cái chiến lược gì không. Nhưng mà ngay trong giới dân biểu thì thưa quý vị cũng chia làm hai nhóm xung khắc lẫn nhau, và bởi vì họ đặt câu hỏi là cái văn bản 2001 này có được áp dụng khi cần tấn công để chống lại cái vụ Assad ở Syria hay là không. Thì cái chuyện đó là cái chuyện về luật pháp, chúng ta không có rảnh lắm, chúng ta chờ xem thôi. Nhưng mà về phía ông dân biểu Paul Ryan, chủ tịch Quốc hội, thì vừa qua thì ông đã rõ ràng ông đã lên tiếng ca ngợi hành động của Tổng thống Trump khi Tổng thống Trump đã bắn 60 hỏa tiễn vào Syria. Ông coi đó là hành động đúng và kịp thời. Dĩ nhiên giờ phút này thì ông cũng phải đồng ý với việc Quốc hội tham gia vào những cái nỗ lực thảo luận này đó. Thì để hôm nay tôi cũng có xin thưa cho quý vị là trong cái thời gian vừa qua thì ông Trump ông đã ra những cái lệnh tấn công như thế này, tức là có 2 cuộc không kích gần Abu Kaman để tiêu diệt 3 giếng dầu của ISIS, 4 cuộc không kích vào Deir ez-Zor tiêu diệt 15 bồn lọc dầu và 5 giếng dầu của ISIS, 10 cuộc không kích vào Raqqa tiêu diệt 24 cơ sở dầu hỏa và 1 công sự chiến đấu của ISIS, 8 lần không kích gần Tafra tiêu diệt 5 công sự tác chiến của ISIS và 2 cái bom gài trên đường. Tại Iraq thì lực lượng hỗn hợp thực hiện 12 lần không kích với kết quả như sau: 1 cuộc không kích gần Kisit diệt 2 con súng cối, 6 lần không kích gần Mosul phá hủy 6 ổ súng cối, 4 công sự chiến đấu, 4 hệ thống phóng lựu RPG, 3 xe của ISIS, 1 kho vũ khí, 1 hệ thống địa đạo, phá hỏng 11 đường vận chuyển, 1 công sự chiến đấu và đánh tan 2 đơn vị chiến thuật của ISIS. 3 cuộc không kích gần Rawa tiêu hủy 8 kho vũ khí và 2 khu vực tập trung của ISIS. 1 cuộc không tập gần Tan Afa đánh vào 1 đơn vị ISIS và bắn cháy 1 xe chở dầu. Ngoài ra thì còn có 2 cuộc không tập khác gần Mosul tiêu hủy 1 hệ thống rocket, 1 cái là gần Tafra ở Syria và đánh vào 1 đơn vị ISIS. thì có thể nói là trong vòng 3 tháng qua, ông Tổng thống Trump đã có những cuộc tấn công mà làm nhiều hơn ông Obama làm trong 8 năm, nhằm mục đích là ông thực hiện cái lời hứa của ông là ông phải đánh cho tận diệt cái bọn khủng bố Hồi giáo ISIS.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, ngoài cái vấn đề phía bên Trung Đông, thì phía bên NATO thì cũng có những cái sự biến chuyển. Thì xin ông vui lòng cho biết lý do tại sao mà Hoa Kỳ lại tăng cường cái sự có mặt tại khu vực Ba Lan, thưa ông.
Vâng, thưa cô, Hoa Kỳ có những cam kết đối với khối NATO. NATO là hiện nay cũng coi như là có quân lực Mỹ ở tại các nước Âu Châu. Nhưng mà trong một tuần, hai tuần trước đây, hình như tôi có thưa với quý vị là Nga đã tăng cường đưa những oanh tạc cơ và dàn hỏa tiễn vào cái vùng biển Baltic để đe dọa các nước ở trên cái vùng biển đó. Cho nên kỳ vừa rồi chúng ta đã thấy Hoa Kỳ đã gửi thêm nhiều quân đến Ba Lan, mà nhiều nhà phân tích nhận định rằng đây sẽ là một cơn ác mộng cho Tổng thống Nga Putin. Thì theo tin tức từ Ba Lan thì đã có những cái chiếc xe thiết giáp khổng lồ Abrams M1A2 đó thuộc lữ đoàn 3 xung kích của sư đoàn 4 bộ binh đã lăn đánh vào thành phố Svetozhod, khó đọc lắm, chữ Ba Lan khó đọc lắm. Các lực lượng này đã được bố trí để trải qua một cái giai đoạn huấn luyện trước khi tiếp tục một cái sự khoán chuyển mỗi 9 tháng trong cái kế hoạch Đại Tây Dương. Và kế hoạch Đại Tây Dương là do Hoa Kỳ lãnh đạo được áp dụng ở miền Đông Âu như là một cái sự cam kết phối hợp an ninh bảo vệ cho khối NATO, bảo vệ hòa bình và ổn định ở trong vùng. Cái đơn vị này là thể hiện cái tính chất di động và cái tốc độ nhanh khi mà cần điều hợp của đơn vị. Theo ông Trung tá Stephen Kethorn, chỉ huy trưởng tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 68 thiết giáp, thì từ khi mà họ đang ở Mỹ, họ nhận lệnh và chỉ không tới 30 ngày, thì có, quý vị biết, di chuyển một cái đơn vị, một sư đoàn, bộ binh, một cái lữ đoàn rất là phiền phức. Họ làm trong 30 ngày, trong đó có việc chuẩn bị tất cả các trang bị đưa lên tàu, cho phép quân nhân có thì giờ ở với gia đình để mà trước khi chia tay, rời Mỹ đến Ba Lan. Thì đơn vị đã có mặt, sẽ có mặt tại Latvia, Lithuania, Estonia, là ba nước mà ngày xưa đó là nằm trong khối Liên Xô. Rồi nước Hungary, Romania cũng là nằm trong khối Đông Âu. Và ông Trung tá Kết Hoa này cho rằng Hoa Kỳ phải luôn luôn giữ cam kết với đồng minh. Và Hoa Kỳ có thể hóa giải bất cứ mối đe dọa nào đến với các nước ở trong liên minh của mình. Và thưa quý vị, kỳ này ông Tổng thống Trump sẽ có một cái chuyến đi qua để mà họp với NATO đó, thưa quý vị. Và đây cũng là cái sự trả lời cho cái lời kêu cứu của những nước trong vùng Balkan mà khi thấy Nga gửi đến những lực lượng hỏa tiễn vào anh tạc cơ, thì họ đã lên tiếng, và hiện nay cái sự lên tiếng này đã được Hoa Kỳ trả lời. Và những cuộc luân chuyển đơn vị như thế là để tăng thêm cái khả năng cải thiện cái sự sẵn sàng chiến đấu đối phó những khủng hoảng và bảo vệ hữu hiệu các nước đồng minh ở trong cộng đồng Âu Châu. Và thưa quý vị, mới đây nhất ngày hôm qua kia từ đây thì lại có hai oanh tạc cơ mà loại cổ lỗ sĩ, tức là thời chiến tranh lạnh của Nga, lại bay gần sát bờ biển Alaska. Hai chiếc này có hai khu trục cơ bay theo để hộ tống, nhưng mà hai khu trục cơ này thì được báo là không có vũ trang, thì chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã bay lên để đuổi những cái phi cơ này ra khỏi không phận. Và thưa quý vị, chỉ trong vòng có một tháng thôi, tháng 4 cho đến đầu tháng 5 này thôi, mà đã có 5 lần phi cơ Nga bay tới gần Alaska, cho nên chúng ta thấy đây là một cái vấn đề mà rất là có thể nói là trong tương lai chúng ta sẽ có dịp nói được nhiều hơn, thưa cô.
Dạ vâng, nghĩa là cứ chọc gà thế nào cũng có ngày bị gà nó mổ vào mắt, phải không thưa ông? Dạ vâng, thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin phép ông chuyển qua một cái đề tài khác, nó có vẻ bớt căng thẳng hơn. Thưa ông cũng như thưa quý vị thính giả, chúng ta đều biết rằng trước đây bà đệ nhất phu nhân của chúng ta đó là bà Michelle Obama, bà đã có một cái đời sống phải nói là rất là ngoại lệ, mà phải nói từ trước tới giờ các đệ nhất phu nhân khác khó mà bì kịp. Thì không biết là ông có những chi tiết về gì về vấn đề này thưa ông?
Vâng thưa cô, có lẽ từ mấy tháng qua sau khi mà ông Trump đắc cử đó, tôi đã mừng. Rất là mừng là tôi không muốn nhắc lại và không muốn nghe đến những cái tên Obama, là Clinton, tôi đã mừng là thoát rồi. Nhưng mà hôm nay tôi đọc được cái tin này và tôi cũng xin thưa quý vị là cái tin này tôi nói một cách dài dặt, bởi vì tin này không được các cái đài lớn đưa ra, mà chúng tôi chỉ đọc được trên những cái trang web, và những trang web có thể đúng và có thể sai hoặc có thể phóng đại, cái đó tôi không xin thưa trước như vậy. Thì trong lịch sử Hoa Kỳ có thể nói là Michelle Obama được đánh giá là một người đệ nhất phu nhân xài tiền của dân hoang phí nhất. Bởi vì chỉ trong thời gian ở tòa Bạch Cung thì thưa quý vị, bà ta có 214 người phụ tá riêng cho bà ta. Quý vị, so với bà Tổng thống Bush chỉ có độ khoảng 18 người thôi. Bà ta có 32 người để trông coi cái vườn, 11 người để mà săn sóc mấy con chó cưng. Rồi bà ta còn dùng tiền của quốc gia để trả lương cho mẹ bà ta với cái vai trò là chăm sóc hai đứa con. Và bà ta đã chi ra hết 11 triệu đô la để mua bàn ghế tủ giường mới. Và bà ta đã mua một chiếc phi cơ, 4 chiếc du thuyền và 2 xe limousine. Tất cả những tiền đó đều từ tiền đóng thuế của chúng ta. Thì quý vị nhớ là thời mà hai vợ chồng ông Bill Clinton rời tòa Bạch Cung cũng đã ăn cắp 2 cái xe đồ đạc trang bị ở trong tòa Bạch Cung ra và đã bị lấy lại. Họ chỉ xin giữ lại được một cái bức tranh mà họ nói là để theo vào cái thư viện của Clinton. Thì lần này Michelle Obama cũng lấy đi những cái vật dụng đó. Mà theo thông lệ, thưa quý vị, tất cả những vật dụng mà được mua sắm trang bị trong thời gian họ là tổng thống phải là tài sản của người dân. Thì văn phòng ngân sách của tòa Bạch Cung đã có một cái cuộc audit, nghĩa là khai, lấy lời khai và đại loại để đề trình lên tổng thống Trump. Và ông Tổng thống Trump đã ra lệnh là gửi cho bà Michelle một cái hóa đơn buộc bà ta phải trả tất cả những khoản tiền cho những thứ mà bà lấy làm của riêng này, chứ không phải bắt ngân sách phải đóng. Thì hóa đơn này, thưa quý vị, tổng cộng lên tới 11 tỷ đô la. Và trong đó có 10 tỷ là tiền gia đình Obama đã chi trả cho những chuyến du lịch xa xỉ, tiền thực phẩm, tiền áo quần, tiền rượu bia, tiền thuốc lá, mà đáng lẽ ra những cái thứ tiền đó họ phải trả bằng tiền túi. Rồi những cái chiếc phi cơ và xe limousine và du thuyền thì tòa Bạch Cung đã lấy lại được rồi. Nhưng mà bắt buộc gia đình Obama phải trả tiền chi phí sử dụng, bảo trì và xăng nhớt. Và thưa quý vị, ông Trump chắc là ông không có dễ dãi trong việc này đâu. Bởi vì ông tùy viên báo chí Sean Spicer khi nói với báo The Federalist thì Tổng thống Trump sẽ tìm cách khấu trừ vào hưu bổng và áp đặt cái sự siết nợ, tức là lên vào tài sản của ông Obama. Và thưa quý vị, ngày hôm qua tôi nghe một cái tin rất mừng là hiện nay cái mức mà gọi là thất nghiệp nó xuống mức thấp nhất, nó chỉ có 4.3%, và nói là trong mấy tháng qua là đã tăng đến 200,000 việc làm. Nếu mà so với thời ông Obama, trong mấy năm ông đã làm mất đi 170,000 việc làm và đã tạo ra khủng hoảng thất nghiệp. Cho dù vào cuối thời ông có tăng lên cái đạt thất nghiệp, ông có giảm đi chút nào đi nữa thì cũng đã mất 170,000 việc làm, mà hiện nay ông Tổng thống Trump đang vớt lại, tức là đã tạo ra được 200,000 việc làm. Thì trong khi đó thì cái bà vợ lại chạy như là tiêu chạy hoang phí. Và thưa quý vị, tôi cũng xin thưa Đức là tôi loan tin này với sự dài dặt, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, ngoài cái tin đó ra thì không biết trong tuần qua thì có những cái tin gì lặt vặt mà mang tính cách quan trọng khác hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, có lẽ chúng ta phải đề cập đến cái vấn đề Obamacare. Thì tuần qua là Hạ viện đã thông qua cái dự luật bảo hiểm y tế do bên Cộng hòa đưa ra và hủy bỏ hoàn toàn và thay thế hoàn toàn của Obamacare. Thì cái số phiếu thuận là 217 và số phiếu chống là 213. Tức là lần này là có thêm được 2 dân biểu nữa sau khi đi vào họp với ông Trump ở tòa Bạch Cung đã đồng ý bỏ phiếu thuận. Thì quý vị thấy trong cái số 213 phiếu chống này là hoàn toàn của Dân Chủ và có một số của Cộng hòa, hình như là có 20 người Cộng hòa, còn tất cả Dân Chủ đều bỏ phiếu chống. Và cái dự luật này sẽ được đưa lên Thượng viện và không biết là lên Thượng viện sẽ gặp cam go như thế nào. Thì bên phía Dân Chủ thì họ lý luận là đạo luật này sẽ làm cho dân chết oan. Thì tôi không hiểu họ căn cứ vào đâu để họ nói đạo luật này ra thì dân chết oan. Cái bà mà dân biểu Diane Black, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, thì đã nói rất là mạnh, nói với những người Dân Chủ là cử tri bầu chúng ta ra để làm những, không phải là để làm những cái việc dễ, mà để làm những cái việc đúng. Họ làm những cái việc đúng, chứ họ không lựa cái việc dễ để họ làm. Thì đó là cái chuyện về Obamacare. Còn trở lại cái chuyện bà Susan Rice, thì thưa quý vị, bà này là trụ cột an ninh quốc gia thời Obama. Bà này đã vừa tuyên bố là từ chối không chịu ra điều trần trước Quốc hội về những cái vấn đề bà Đảng Dân Chủ tố giác rằng là Nga đã can dự vào bầu cử và cáo buộc nhân viên của Tổng thống Trump đã tiếp xúc với Nga, bởi vì bà này mà có những cái dữ liệu để mà chứng minh những cái việc đó là không đúng, nhưng mà bà đã từ chối không chịu ra. Và chính ông giám đốc FBI James Comey thì ông đã nói rằng ông rất là buồn nôn, ông hơi buồn nôn, thưa quý vị, xin lỗi, hơi buồn nôn thôi trước những cái lời cáo buộc của phe Dân Chủ đó, tức là ông cũng biết là những cái lời cáo buộc đó không đúng. Tuy nhiên, không biết vì một cái lý do gì, những cái ràng buộc gì mà ông vẫn giữ sự kín đáo và không chịu tiết lộ tất cả những cái sự thật về những cái vi phạm của bà Clinton. Và vừa qua thì ông nói là ông không ân hận gì khi ông gửi ra cho Quốc hội cái lá thư tiết lộ về cái đợt email mà bà Clinton đã bị coi là chứng minh cho sự bất hạnh của Clinton trong việc lưu giữ hồ sơ mật. Thì coi như là cái việc đó là cái việc mà đã dẫn đến, đã ra trước khi mà có cái cuộc bầu cử cuối cùng làm cho bà Clinton mất phiếu. Thì bây giờ ông nói ông không ân hận gì, có nghĩa là tâm lòng ông, những lời ông nói để cho thấy rằng những cái việc đó là việc đúng. Và ngoài ra những cái hồ sơ mà email của bà Clinton đã để cho cựu dân biểu Anthony Weiner đọc và lưu trữ, thưa quý vị, đó là một cái sự vi phạm nghiêm trọng trong vấn đề bảo mật về an ninh quốc gia, và tội danh đó có thể bị trừng phạt rất nhiều năm tù. Rồi vừa qua, thưa quý vị, có một tin tắn rất là độc đáo là có một người đàn bà phụ nữ làm thông ủy viên cho cơ quan điều tra liên bang FBI đã bị phát giác là phải lòng và kết hôn với một tên khủng bố ISIS. Quý vị thấy bây giờ những người mà ISIS nó nằm ở trong FBI rồi đó, thưa quý vị. Ngoài ra thì trong cái tuần vừa qua cũng có những vụ bắn nhau, rất là nhiều vụ bắn nhau. Gần như ngày nào tôi cũng xem, cũng nghe. Nhưng mà đặc biệt là ngày thứ ba tại trường đại học Texas ở Austin, ở cái thành phố của tôi, có một tên da đen tên là Kendrick White đã dùng dao đâm chết một sinh viên năm thứ ba và làm bị thương hai sinh viên khác. Vì tên này đã bị cảnh sát bắt ngay trước khi mà có thể giết thêm nhiều người nữa. Thì thưa quý vị, cái sự việc mà tên này tại vì sao được đề cập đến, bởi vì nó trùng hợp với việc người da đen xách súng bắn nhiều người da trắng xảy ra hai tuần trước đây ở Fresno, California. Và mới đây nhất trong những cái cuộc bạo loạn ở trong những cái cuộc biểu tình của ngày May Day đầu tháng 5 vừa qua đó, tại nhiều thành phố, những cái thành phần quy tả phóng túng và Black Lives Matter nó đã sử dụng bạo lực để đánh rất mạnh vào những người bất đồng chính kiến. Và ngày thứ Tư, 3 tháng 4, thì lúc gần trưa tại Northlake College, 3 tháng 5 đó, thưa quý vị, xin lỗi, thì cái trường đại học này nó nằm ở thành phố Irving, phía tây bắc thành phố Dallas, cũng đã có một hung thủ xách súng vào trường bắn chết một người đang ngồi trên ghế hành lang, và tên hung thủ này cũng đã tìm thấy chết và chưa biết lý do. Thì thưa quý vị, đó là những cái tin mà về khủng bố, về giết nhau. Bây giờ tôi cũng xin nói tin về cái vụ mà trước đây tuần trước chúng tôi có nói là cái vụ mà hãng United Airlines ông Dr. Đào đó, thì hiện nay đã có một sự thương lượng và hãng United Airlines đã đồng ý trả cho ông Dr. Đào này một khoản tiền mà chúng tôi không biết là bao nhiêu. Tôi cũng nghĩ rằng chắc cũng có sự chỉnh cũng được khoảng một vài triệu. Thì thưa quý vị, cái việc United Airlines chưa có yên, thì mới đây trên cái chuyến của American Airlines lại xảy ra một cái vụ là một nam tiếp viên đã giằng co và đe dọa hành hung, đòi tắt tay một nữ hành khách với một vài đứa con nhỏ tuổi. Thì có lẽ đây người ta giải thích là người nữ hành khách này là người ngoại quốc, đâu đó Nam Mỹ, không thấu đáo tiếng Anh, không giỏi và không thấu đáo các luật lệ về hành lý khi mang lên máy bay. Nhưng mà hãng American Airlines họ đã xử sự rất là hay, là ngay sau đó lên đến xin lỗi và bồi thường tiền cho hành khách này và mời bà ta lên ngồi cái khu ghế của hãng sang. Thưa quý vị, tôi xin phép còn một vài phút tôi xin nói về cái vấn đề Việt Nam, bởi vì những cái việc này quý vị cũng cần biết. Là vừa qua có một ông tên là Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, 38 tuổi, là một người là bán lương thiện, có quán bán hủ tiếu chay ở đường Thành Phước, xã Đông Thanh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thưa quý vị, ông này đã bị công an địa phương bắt vào đồn bởi vì tình nghi có treo cờ vàng ở trong nhà. Thì một hai ngày sau thì công an kêu gia đình mẹ và vợ lên đem xác về, bảo rằng ông này cắt cổ tự tử chết ở trong tù. Nhưng mà khi đem về, thưa quý vị, cái hình chụp thấy cái dấu hai cái vết cắt nó kéo nhau ở trên cổ, tức là không phải, nếu mà tư cắt cổ thì chỉ có một vết, còn đằng này hai vết nó kéo nhau, đó là điều thứ nhất, và trong công an không thể nào kiếm được cái dao đâu. Thì thưa quý vị, hiện nay gia đình họ đã lên cái YouTube, họ đưa lên để họ mắng chửi công an, và họ đã bố ngược họ thách thức rồi, và họ sẽ trưng cái quan tài và chưa đưa đi siêu, họ trưng quan tài đó để họ đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải trả lời cái vụ chết này. Thì quý vị còn nhớ trước đây ngày 9 tháng 1 2017 thì cũng có một anh là Vũ Văn Tưởng 27 tuổi, chỉ bị nghi ngờ về một vụ hình sự và thôi, cũng bị công an bắt về rồi giết bằng cách cắt cổ và mổ bụng, rồi sau đó cũng kêu gia đình đem về và cũng nói rằng là anh này tự tử. Thì cũng trong cái vụ đấu tranh vừa qua, có một người phụ nữ tên là Lê Mỹ Hạnh, là một người đấu tranh trong môi sinh. Cô này đã từ Hà Nội vào Sài Gòn để tham gia cuộc đi bộ xuyên Việt vì môi sinh. Thì khi mà có ở trong một cái chung cư để mà chờ đó, thì có ở chung một người bạn nữ, thì có 3-4 tên côn đồ. Và trong cái đám côn đồ này có một đứa con gái đã đến nơi và đánh đập hành hung rất là dã man. Và một trong bọn đó là tên Phan Hùng đã quay cái cảnh đó và đưa lên Facebook với lời chú thích rằng chúng nó đánh chị và bạn chị vì những người này ủng hộ cờ vàng và những người là phản động. Thì thưa quý vị, ông luật sư Lê Công Định đã lên tiếng cảnh giác, và tôi nghĩ rằng lời ông Lê Công Định là một lời mà cần nói cho người Việt Nam, tất cả 90 triệu người Việt Nam biết, đó là ngày mai sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân nếu hôm nay chúng ta im lặng trước những cái bạo hành vô pháp như thế này. Thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình Thời sự hàng tuần hôm nay. Miley xin được cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Đến đây chúng tôi xin phải tạm ngưng chương trình vì phải nhường giờ cho chương trình khác. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào.